Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là hai cái loại hạnh phúc. Thì hôm qua sư đã giảng là khi mà thiền sinh ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại xảy ra nơi thân tâm của mình với cái sự hướng tâm chính xác là tầm và cái nỗ lực phi thường là tấn, thì chánh niệm sẽ được vuông bồi và tâm sẽ gom tụ nơi cái đề mục và định tâm sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Nhờ cái định tâm nó vững mạnh cho nên thiền sinh sẽ bắt đầu phát triển các cái tuệ giác, bắt đầu là cái tuệ phân biệt danh sắc, tức là thấy danh sắc là các cái hiện tượng riêng biệt một cách rõ ràng. Và khi mà tiếp tục ghi nhận thì sẽ phát triển được cái tuệ giác kế tiếp là thấy các cái hiện tượng nó xảy ra nó đều có nguyên nhân và liên hệ với nhau thêm một cái tương quan nhân quả. Đó là cái tuệ thấy về tương quan nhân quả. Rồi thiền sinh tiếp tục ghi nhận thấy sự sinh khởi và hoại diệt một cách rõ ràng của các cái hiện tượng được ghi nhận, thì kinh nghiệm được cái sự vô thường, tức là cái sự sinh khởi và hoại diệt. Và các cái hiện tượng nó vô thường cho nên nó không có tội nguyện, cho nên nó là khổ. Và cũng thấy rằng chúng xảy ra theo cái điều kiện riêng của chúng mà không có ai có thể kiểm soát được hết. Và nó vắng mặt một cái bản thể trường cửu, cho nên đó là vô ngã. Thì khi mà kinh nghiệm được các cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc, thì cái tuệ minh sát bắt đầu. Thì trong cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã, thì cái đặc tính vô ngã có nghĩa là các hiện tượng xảy ra tùy theo điều kiện riêng của chúng. Và khi nó xảy ra thì nó xảy ra cả một diễn trình, chỉ có danh và sắc nó liên tục sanh khởi và hòa diệt một cách không có theo điều kiện, chứ không có ai kiểm soát. Thì khi mà thấy được một cái diễn trình sanh như vậy thì sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã. Thì trong cái thuật ngữ Vipassana thì cái tiếp đầu ngữ vi có nghĩa là thấy cái nhiều cái khía cạnh. Thì ở đây là thấy được các cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã. Và người hành giả tiếp tục sau cái tuệ minh sát đầu tiên này, nó là tuệ thứ ba nhưng mà thật sự là tuệ minh sát đầu tiên, thì sẽ tiếp tục hành thiền thấy được cái sự sinh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng, thì sẽ kinh nghiệm được cái tuệ sinh diệt. Lúc đó sẽ thấy ánh sáng tràn hòa trong tâm, các trạng thái thỏa thích hay là hỷ, thư thái hay và hạnh phúc, thì cùng các trạng thái tâm khác như nhu nhuyễn nhẹ nhàng của tâm nó sanh khởi. Thì đến cái tuệ này thì cái chất dinh dưỡng giáo pháp nó sẽ nuôi dưỡng tâm của thiền sinh một cách rất là tốt đẹp, và tâm của người thiền sinh sẽ khó mà bị kéo xuống thấp trước đây. Thì đó là những cái gì sư giảng cho quý vị nghe trong những ngày qua. Hôm nay sư sẽ giảng thêm về cái điều này cũng như những cái điều sau đó. Người thiền sinh tiếp tục thực tập sau cái tuệ sanh diệt thì sẽ thấy các cái hiện tượng danh sắc như ngồi, đi, đứng, nằm, vân vân, co duỗi hay là suy nghĩ, thì đều là những một chuỗi của những cái hiện tượng sinh khởi kế tiếp nhau, hay là cả một cái diễn trình nó xảy ra liên tục một cách không có ngừng nghỉ. Các hiện tượng luôn luôn sinh khởi và tâm của mình cũng vậy. Thì nếu mà cứ tiếp tục ghi nhận một cách liên tục, chính xác, nghiêm túc, thì các cái tuệ giác minh sát tuần tự phát triển từ thấp đến cao qua các cái giai đoạn. Và khi mà cái tuệ minh sát chín mùi, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được một cái trạng thái gọi là cái sự dừng nghỉ của danh sắc, hay nói một cách khác tức là người thiền sinh chứng ngộ được niết bàn. Vì niết bàn theo cái định nghĩa chính là sự dừng nghỉ của danh sắc. Thành ra người thiền sinh đang từ cái kinh nghiệm là thấy các cái hiện tượng danh sắc liên tục sân khởi và hoại diệt một cách không ngừng nghỉ qua những cái diễn trình như vậy, thì bỗng nhiên thấy không có đối tượng, không có các hiện tượng sân khởi nữa, cũng như cái tâm ghi nhận nó cũng ngừng luôn. Tức là bỗng nhiên nó im bặt các cái hiện tượng nó sân khởi danh và sắc. Thì chính cái sự dừng nghỉ này là cái niết bàn, và kinh nghiệm cái sự dừng nghỉ này thì người thiền sinh chứng ngộ được cái niết bàn. Hôm nay thì sư sẽ giảng một cách vắn tắt về cái niết bàn hay là tình trạng dừng nghỉ của danh sắc. Đức Phật dạy trong kinh Parāvappa rằng một người mà hiểu giáo pháp về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành thì sẽ thăng hoa được cái nội tâm của mình. Và một người mà muốn tâm trở nên trong sạch và cao thượng thì sẽ đi tìm cái phương pháp hành để thanh lọc tâm. Thì muốn biết cái pháp hành thì đó là về phương diện lý thuyết trước, rồi khi biết pháp hành rồi sẽ áp dụng cái pháp hành này vào cái sự thực tập của mình, hay là bắt đầu hành thiền thì đó là thực hành. Thì một người mà mong muốn cái sự thực tập hay là muốn tập thiền thì vì đã nghiên cứu và hiểu được các cái phẩm tính của giáo pháp, thì trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật đã nêu ra 7 cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ. Và cái lợi ích đầu tiên là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì trước khi mà hành thiền thì tâm nó thô tháo, nó không có trong sạch. Nhưng mà khi hành thiền thì tâm được thanh lọc và từ từ trở nên trong sạch. Và khi mà chứng ngộ được cái niết bàn thì tâm trở nên cao thượng của bậc thánh nhân. Và khi mà bắt đầu mình học hỏi hay là nghe giáo pháp, biết được các cái lợi ích cũng như phẩm tính của giáo pháp cũng như thiền minh sát niệm xứ, thì cái người mà nghe học này thì cũng phát triển được riêng những cái phẩm tính cho mình. Thì cái phẩm tính đầu tiên là cái đức tin, là tin vào cái giáo pháp, tức là có tín tâm vào giáo pháp. Và từ cái niềm tin này thì mới có một cái ước muốn thực tập để thanh lọc tâm ý của mình. Thì cái ước muốn này thì cái thuật ngữ Pali gọi là chanda, thì có nghĩa là dục. Thì tiếng Hán là dục, ở đây nó khác với cái dục trong cái ái dục. Dục trong ái dục là kama, tức là một em. Còn dục ở đây là chanda. Thì dục ở đây là một cái ước muốn thực tập cái phương pháp hành thiền mà mình đã học hỏi và phát triển được cái đức tin. Và vì có cái ước muốn thực tập như vậy, cho nên cái người hành giả mới tìm đến các cái trung tâm thiền, chẳng hạn như tại Như Lai Thiền Viện. Và nếu mà thực tập một cách nghiêm túc thì sẽ gặt hái được cái lợi ích của cái pháp hành thân khẩu trong sạch nhờ giữ giới, và ý trở nên thuần tịnh nhờ phát triển tâm định. Và khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt, tức là thấy sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng đang quan sát, thì tín tâm trở nên rất là mạnh mẽ do cái kết quả của cái tầng tuệ này. Và cái đức tin bây giờ không thể lay chuyển, có nghĩa là không có cái gì mà làm cái lay chuyển cái lòng tin của người đó đối với pháp hành mà người đó thực tập. Thì cái đức tin từ một cái đức tin, một cái căn, tức là tín căn, bây giờ trở thành một cái lực rất là mạnh, nên gọi là tín lực. Cho nên dù cái người hành giả có gặp khó khăn cách mấy đi nữa, cũng không từ bỏ cái sự tu tập, trái lại gia tăng cái nỗ lực của mình để mà tiếp tục hành thiền, và không bao giờ mà bị lay chuyển bởi người khác. Thì như sư đã giảng cho quý vị nghe, thì có 3 cái loại nỗ lực tức là ba loại tinh tấn. Cái tinh tấn đầu tiên tức là tinh tấn khởi động, có nghĩa là mình nỗ lực hành thiền, nhưng mà khi gặp khó khăn trong cái sự thực tập thì mình gia tăng cái nỗ lực của mình lên, mà là mình triển khai cái nỗ lực của mình. Cho nên có loại tinh tấn thứ hai là tinh tấn triển khai để vượt qua những cái khó khăn. Rồi khi mà cái sự thực tập nó tốt đẹp, nó chạy đều, thì cái nỗ lực thứ ba là nỗ lực tiếp tục để mà hoàn thành cái sự tu tập của mình. Nên đó là cái tinh tấn hoàn thành. Và khi mà có các cái loại tinh tấn này thì tấn, từ tấn căn nó trở thành tấn lực. Thì cái nỗ lực mạnh thì người đó ghi nhận cái đề mục một cách rất là liên tục, và cũng thấy ghi nhận đối tượng một cách dễ dàng. Cho nên cái niệm từ niệm căn bây giờ trở thành niệm lực. Và nhờ có cái niệm lực, tức là cái chánh niệm nó vững vàng, cho nên cái định tâm nó phát triển mạnh mẽ, tâm ý nó được trong sạch, thuần tịnh, thì từ định căn trở thành định lực. Do đó mà nhờ cái định lực tâm gom tụ trên các cái hiện tượng danh sắc đang được ghi nhận, khiến cho thiền sinh thấy cái đối tượng một cách rõ ràng, và cái sự hiểu biết rõ ràng đối với các cái hiện tượng được ghi nhận, khiến cho cái huệ căn trở thành huệ lực. Và đôi khi mà trong cái sự ghi nhận của mình, đang ghi nhận như vậy, bỗng thiền sinh lơ đãng và cái ô nhiễm hay là những bất thiện pháp nó sanh khởi, thì lập tức người thiền sinh ghi nhận ngay, nhưng mà cũng cảm thấy hổ thẹn và ghê sợ đối với cái bất thiện pháp đã sanh khởi. Thì đây là cái sức mạnh của một cái tâm được huấn luyện, tức là có tàm và quý, tức là có biết sự hổ thẹn và ghê sợ đối với những bất thiện pháp sanh khởi trong khi hành thiền. Thì cái tàm và cái quý cũng là hai cái lực, là tàm lực và quý lực. Thì đây là những cái năng lực của tâm hay là sức mạnh của tâm. Và nhờ đó mà tâm của mình nó sẽ trở nên mạnh mẽ và vững chãi. Thì như chất dinh dưỡng, vật chất nuôi cái thân thể của mình cho khỏe mạnh, thì các cái lực này của tâm, tức là tín lực, niệm lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực, nó là sẽ là chất bổ dưỡng cho tâm, làm cho tâm mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn và trong sạch hơn. Ở vào cái giai đoạn này thì cái kinh nghiệm về cái giáo pháp cũng như là cái sự hiểu biết nó trở nên rất là rõ ràng. Và người hành giả có cái khả năng đối diện và chịu đựng những cái nghịch cảnh của cái thế gian. Trong cái trường hợp mà mất mát những cái gì mình yêu quý, đồ vật hay là người mình thương yêu, thì không quá buồn nản hay không trở vào cái trạng thái suy trầm. Còn nếu mà được những cái hạnh phúc mà của thế gian thì cũng không có thỏa thích quá đáng. Có nghĩa là người hành giả thoát khỏi cái vòng cương tỏa của ô nhiễm và tâm tiếp tục được thanh lọc và phát triển tuệ giác từ thấp đến cao, có thể chịu đựng hay chấp nhận những thăng trầm trong đời sống một cách bình thản. Người đời thì khi mà gặp hoàn cảnh tốt thì rất là thỏa thích, nhưng mà gặp một cái nghịch cảnh hay là vấn nạn thì khổ não và suy trầm. Tại các cái quốc gia tiền tiến, con người chạy theo những cái thỏa mãn vật chất nên luôn luôn theo đuổi cái mục đích này. Do đó mà thân tâm căng thẳng và đau khổ nếu không đạt được những cái điều mà mình muốn. Trái lại, một cái người hành giả khi phát triển được cái tuệ sanh diệt thì có cái khả năng chấp nhận những cái nghịch cảnh một cách dễ dàng. Và ở giai đoạn các cái tuệ giác cao hơn thì khả năng chấp nhận lại càng tốt hơn. Khi kinh nghiệm niết bàn thì người hành giả có nơi nương tựa thật sự, máu huyết trở nên trong sạch, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trở nên khỏe mạnh hơn. Và cái dáng, cái gương mặt trở nên trong sáng hơn. Bởi vì nhờ các cái lực của tâm mà được đã nói đến. Và khi mà thấy những lợi ích này từ cái pháp hành, thì người thiền sinh biết là cái những cái gì mà mình kinh nghiệm được thật là vô giá. Thiền sinh mà đạt được cái giai đoạn này thì sẽ không bao giờ muốn từ bỏ cái sự thực tập thiền của mình. Nếu mà người thiền sinh đó vì một lý do gì phải rời cái khóa thiền trước khi khóa thiền chấm dứt, thì sẽ luôn luôn trong tâm ý hướng đến những cái khóa tới để có thể tập một cách tốt đẹp hơn, để phát triển trí tuệ cao hơn. Sư nói rằng các cái pháp mà do điều kiện tạo thành, tức là các pháp hữu vi, nó sanh khởi không ngôn ngừng. Và khi mà mình hành thiền thì tâm mình ghi nhận cũng không có ngừng. Cho nên các diễn trình nó danh sách nó xảy ra một cách không có ngừng nghỉ. Nhưng mà khi cái sự ghi nhận của mình nó tốt đẹp một cách hoàn toàn, thì mình sẽ chứng ngộ một cái giai đoạn mà nơi đó các cái đối tượng ghi nhận không có còn nữa, và tâm ghi nhận cũng không có mặt. Tức là kinh nghiệm được cái sự dừng nghỉ của danh và sắc, tức là các hiện tượng của tâm và thân, thì lúc đó người hành giả chứng ngộ Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn chính là sự dừng nghỉ của danh sắc. Và một người mà khi đã cái kinh nghiệm Niết Bàn rồi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa, luôn luôn cố gắng tập để đạt được những cái thánh đạo và thánh quả cao hơn. Có nghĩa là người này đã có được cái sự bảo đảm trong cái cuộc đời hay là trong cái vòng luân hồi. Cái tình trạng mà dừng nghỉ của các hiện tượng danh sắc hay là Niết Bàn, nó có nghĩa là không có đối tượng để thấy, tức là không có các cái hiện tượng sắc, cũng không có các cái hiện tượng thuộc về danh ngoại trừ Niết Bàn, nên không có gì để nhìn, không có âm thanh để nghe, không có mùi thơm để ngửi, không có vị, không có sự đụng chạm, vân vân. Có nghĩa là một cái tình trạng mà nơi đó không có các cái đối tượng của giác quan để các căn giác quan của mình tiếp xúc. Và khi mà một người mà kinh nghiệm được cái tình trạng dừng nghỉ này của các cái hiện tượng danh sắc, tức là chứng ngộ Niết Bàn, thì cái niềm hạnh phúc mới là đích thực và vô cùng lớn lao. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe cái điều mà cái mà gọi là hạnh phúc đích thực đó, tức là một cái loại hạnh phúc mà không đến từ những cái khoái cảm giác quan, không đến từ sự tiếp xúc của các căn đối với các đối tượng giác quan, thì có thật hay không. Thì theo kinh Đức Phật dạy thì có hai cái loại hạnh phúc, hay là hai cái loại lạc thọ. Thứ nhất là hạnh phúc giác quan, tức là cái sự mà sung sướng hạnh phúc liên hệ đến các cái đối tượng giác quan, đặc biệt là những cái đối tượng đem lên sự cái thỏa thích cho mình. Chẳng hạn khi mình thấy một đối tượng tốt, nghe một âm thanh hay, ngửi một cái mùi thơm, nếm một cái vị ngon, có sự đụng chạm êm ái, có cái sự tưởng tượng thỏa thích, thì sẽ đem lại cho mình những cái khoái cảm giác quan qua sáu cái căn giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lấy một ví dụ, khi quý vị gặp trời nóng, mở máy điều hòa không khí, quý vị cảm thấy dễ chịu. Khi trời lạnh, mặc đồ ấm thì cảm thấy được ấm áp, thoải mái. Thì những cái cảm giác mà thoải mái này thì là những cái khoái cảm của giác quan do cái sự tiếp xúc của các đối tượng và các căn giác quan của mình. Đối với cái sự đụng thì cái ân ái giữa những cái người khác phái với nhau thì nó sẽ rất là hạnh phúc đối với người đời. Thì đối với cái sự tưởng tượng hay là những cái tưởng tượng của tâm đến những cái khói cảm giác quan cũng mang lại một cái sự hạnh phúc của thế gian. Cho nên có tất cả là 6 cái loại khói cảm giác quan, và 6 cái loại khói cảm giác quan này chính là các cái hạnh phúc của thế gian hay là thế tục. Và trong cái cuộc đời mà để đạt được những cái hạnh phúc thế gian như vậy đó, thì con người cần phải nỗ lực làm việc để mới đạt được những phương tiện, đạt được những cái hạnh phúc này. Và vì cái sự làm việc hằng ngày như vậy, suốt ngày, cho nên trở nên mệt mỏi, và khi về nhà thì đã quá mệt rồi. Làm việc từng ngày, có khi từng đêm, nhiều khi không muốn nhưng cũng phải làm. Về đến nhà thì chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Thành ra khi về đến nhà dù đói nhưng mà vì quá mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi trước cái đã. Quý vị hãy đặt quý vị vào cái trường hợp một cái người trong cái ví dụ này để thấy mình nên chọn cái cách nào. Nghỉ ngơi hay là ngủ nghỉ trước dù là mình đang bị đói, hay là ăn cho hết đói rồi mới nghỉ ngơi. Thì mình ví dụ rằng cái người đó quyết định đi ngủ trước, và vì quá mệt nên ngủ ngon. Thì thử hỏi trong cái khi ngủ như vậy, có người đánh thức người đó dậy để mà ăn, thì quý vị có nghĩ rằng người đó thích như vậy không? Quý vị vui lòng trả lời cho sư biết. Thì sư hỏi là người đó dậy sung sướng hay là bực bội khi mà bị đánh thức như vậy? Thì các thiền sinh trả lời là sẽ bực bội. Thì bây giờ sư giả dụ rằng cái người đó không bị ai đánh thức, ngủ một giấc ngon và rồi tự mình thức dậy. Thì khi thức dậy thì tâm rất là tỉnh táo, thân nó khỏe khoắn ra và người cảm thấy đầy năng lực. Thì người đó có thể nói lên ngủ ngon quá hay là giấc ngủ tuyệt vời. Tại sao một người trong cái trường hợp này đói không có ăn nhưng mà lại thấy khỏe khoắn sau một cơn ngủ ngon như vậy? Tại sao người đó nói mình ngủ ngon và thấy tươi khỏe ra? Có ai có thể giải thích tại sao mà cái sự khỏe khoắn nó có được dù trong cái giấc ngủ không có một cái sự tiếp xúc nào giữa những cái căn của mình đối với những cái đối tượng đem lại sự khói cảm giác quan cả? Không có sự giải thích nào để giải thích về trường hợp này. Nhưng mà cũng không thể từ chối rằng cái sự khỏe khoắn do cái giấc ngủ đem lại vắng mặt những cái khói cảm giác quan. Đây là cái điều mà trong đời sống không thể giải thích được, nhưng mà cũng không thể chối cãi vì nó có thật. Khi mà mình ngủ ngon thì đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có ngửi, đâu có nếm, đâu có đụng, đâu có suy nghĩ. Tức là sự vắng mặt của những cái sự tiếp xúc của các cái đối tượng giác quan với những cái căn giác quan của mình. Tại sao một người mà không có những cái điều này để chỉ một ngủ một giấc thôi mà thấy thật là hạnh phúc? Đó là một cái ví dụ để cho quý vị thấy rằng cái hạnh phúc thế gian khi mà một người hành giả kinh nghiệm được Niết Bàn, tức là cái tình trạng vắng mặt của các cái hiện tượng thân và tâm hay danh và sắc mà cảm thấy hạnh phúc rất là tuyệt vời. Thì đó là cái loại hạnh phúc thứ hai, là hạnh phúc siêu thế gian. Tức là cái loại hạnh phúc mà có được khi mà cái người hành giả kinh nghiệm được Niết Bàn. Thì cái hạnh phúc này nó hơn cái hạnh phúc thế gian cả ngàn lần. Mặc dù trong khi mà kinh nghiệm cái hạnh phúc đó không có những cái khói cảm giác quan nào hết. Thôi giả dụ rằng mình nói cái hạnh phúc này hơn hạnh phúc thế gian 10 lần thôi, thì quý vị cũng thử tưởng tượng xem cái hạnh phúc như vậy đã nhiều đến mức nào rồi. Khi mà quý vị đạt đến tuệ sanh diệt thôi thì cũng đã thấy thỏa thích với cái sự thực tập của mình. thì lúc đó hạnh phúc mà do cái pháp hành đem lại nó làm mình rất là vui sướng, mặc dù lúc đó vắng mặt các cái khói cảm giác quan. Cho nên hạnh phúc siêu thế là một hạnh phúc không có liên hệ gì đến các khói cảm giác quan hết. Và khi mà một người hành giả mà chứng ngộ được cái tình trạng dừng nghĩ của danh và sắc lần đầu tiên thì người đó đạt được thánh đạo và thánh quả nhập lưu hay là tu đà hoàng. Đây là cái tầng thánh đầu tiên. Nhưng mà dù là cái người đó là một cái bậc thánh nhưng mà tâm tư vẫn chưa hết ô nhiễm. Thì cái người mà đạt cái tầng thánh này, có người thì có thể hưởng cái hạnh phúc 1 giờ, có người hưởng hạnh phúc 2 giờ, có người hưởng hạnh phúc 24 giờ, có người hưởng hạnh phúc 7 ngày, vân vân. Thì quý vị thấy mới có tầng thánh đầu tiên thôi mà hạnh phúc đã rất là nhiều như vậy. Thì hãy tưởng tượng xem, ở một cái tầng thánh cao là tầng thánh thứ tư là A-la-hán đó, khi mà mình đoạn trừ được tất cả mọi ô nhiễm của tâm thì cái hạnh phúc siêu thế gian nó sẽ to lớn đến mức nào. Và sư sẽ giảng cho quý vị nghe vào ngày mai về sự an bình khi một người kinh nghiệm nước bàn. Và sư cũng sẽ giảng cho quý vị nghe chỉ khi nào mình loại trừ ô nhiễm của tâm một cách hoàn toàn thì mình mới hưởng được cái hạnh phúc siêu thế gian này một cách trọn vẹn. Và để mà đạt được những hạnh phúc siêu thế gian thì con đường mà mình phải đi là con đường giới định huệ hay là bát chánh đạo, đặt căn bản trên thiền minh sáng niệm xứ. Thì một số tôn giáo khác không có bát chánh đạo nhưng tuyên bố sẽ đoạn trừ được ô nhiễm của tâm. Thì theo lời dạy của Đức Phật, điều này không thể có được. Đức Phật nói rằng chỉ có nơi nào, chỉ có giáo hội nào mà có bát chánh đạo thì nơi đó mới có những bậc thánh nhân. Và giáo hội của Đức Phật là giáo hội có bát chánh đạo. Và sư sẽ giảng tiếp vào ngày mai và những ngày kế tới, tức là những ngày còn lại của khóa thiền cho đến cuối khóa thiền, cho quý vị nghe những cái bài pháp tiếp. Thì đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại.